Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Trọng Nghĩa, Thụy My, Trọng Thành và Thanh Hà, Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 23 tháng 2 năm 2021. Anh tố cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền với quy mô công nghiệp tại vùng Tân Cương. Các ngoại trưởng thành viên Liên Âu bật đèn xanh trừng phạt Nga về vụ Navalny. Hoa Kỳ vượt ngưỡng 500.000 người chết vì COVID-19, các tòa nhà liên bang treo cờ rủ để tang trong 5 ngày. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nửa triệu ca tử vong vì COVID-19, vì sao Hoa Kỳ lại là nước bị tác hại nặng nhất? Theo dòng thời sự, ngành an ninh Nga thổi phồng các đe dọa từ bên ngoài, làm tê liệt hệ thống chính trị của quốc gia này. Thưa quý vị, trên một diễn đàn Liên Hiệp Quốc, Anh Quốc vào hôm qua cực lực tố cáo các hành vi tra tấn, cưỡng bức lao động và triệt sản phụ nữ mà Trung Quốc tiến hành với một quy mô công nghiệp tại Tân Cương. Bắc Kinh đã bác bỏ các cáo buộc với lập luận cố hữu rằng đó là những lời vu khống. Cùng ngày, Canada trở thành nước thứ hai sau Hoa Kỳ xem các hành vi Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương là tội ác diệt chủng.
Trong khuôn khổ khóa họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc mở ra tại Geneva, Thụy Sĩ, trong một phát biểu qua video, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã lại lên tiếng báo động, xin trích. Tình hình ở Tân Cương là điều không thể chấp nhận được, với các thông tin về các vụ lạm dụng, bao gồm cả tra tấn, cưỡng bức lao động, triệt sản phụ nữ, ở mức độ cùng cực và trên bình diện rộng, được tiến hành với một quy mô công nghiệp, hết lời dẫn. Theo Ngoại trưởng Anh, trước tình hình đó, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hoặc một chuyên gia độc lập khác của định chế quốc tế phải được quyền tiếp cận khẩn cấp và không bị ràng buộc để đến Tân Cương xem xét tình hình. Theo London, Hội đồng Nhân quyền phải ra một nghị quyết về vấn đề này. Theo cùng một chiều hướng với đồng nghiệp Anh, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cũng nói rằng việc bắt giữ tùy tiện những người thuộc các dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cần được lưu ý. Ông Mevlut Cavusoglu, lãnh đạo Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, thì kêu gọi Bắc Kinh minh bạch trên vấn đề Tân Cương và kêu gọi bảo vệ quyền của người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác ở nơi này. Bắc Kinh đã lập tức phản ứng trước các cáo buộc kể trên. Theo hãng tin Anh Reuters, cũng phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào hôm qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã biện minh cho lập trường của Bắc Kinh, cho rằng người Hồi giáo ở Tân Cương được hưởng một tình trạng ổn định xã hội và phát triển vững chắc mà không bị bất kỳ một vụ khủng bố nào. Đối với ông Vương Nghị, những thực tế cơ bản tại Tân Cương cho thấy không hề có cái gọi là diệt chủng, lao động cưỡng bức hay đàn áp tôn giáo ở Tân Cương, hết lời dẫn. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng cho biết nước ông sẵn sàng mời đại diện Liên Hiệp Quốc, cụ thể là bà Michelle Bachelet, đến thăm Tân Cương, nhưng không đưa ra thời điểm cụ thể.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, ngày hôm qua các dân biểu Canada đã thông qua một kiến nghị không mang tính ràng buộc, coi việc Trung Quốc đàn áp thiểu số Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương là tội ác diệt chủng. Một điều khoản bổ sung vào kiến nghị kêu gọi giờ ngày tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 nếu nạn diệt chủng tiếp tục đã được thông qua. Liên quan đến Miến Điện, Hoa Kỳ hôm qua đã trừng phạt hai tướng lĩnh cao cấp Miến Điện vì vụ đảo chính ngày 1 tháng 2 và đe dọa sẽ có những biện pháp bổ sung. Còn các ngoại trưởng nhóm G7 cực lực lên án việc dùng bạo lực đàn áp biểu tình, trong khi đó phong trào phản kháng vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống.
Hãng tin Anh Reuters dẫn thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ cho biết hai nhân vật bị trừng phạt là tướng Mong Mong Kyo, tư lệnh không quân, và tướng Mo Min Tun, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội, nay là giám đốc cơ quan giám sát các chiến dịch đặc biệt. Tài sản của hai người này tại Hoa Kỳ bị phong tỏa. Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết sẽ có những biện pháp bổ sung nếu quân đội không để cho chính phủ dân cử hoạt động trở lại. Ngoại trưởng Antony Blinken trong một thông cáo riêng rẽ cũng cảnh báo là sẽ có những trừng phạt mới, đồng thời đòi hỏi quân đội và cảnh sát Miến Điện chấm dứt tấn công người biểu tình, trả tự do cho những người bị bắt. Theo Hiệp hội Trợ giúp Tù nhân Chính trị, kể từ cuộc đảo chính đã có hơn 600 người bị bắt giữ. Về phần mình, các ngoại trưởng khối G7 và người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu ngày hôm nay đã cực lực lên án lực lượng an ninh Miến Điện dùng bạo lực đối phó biểu tình. Khối G7 một lần nữa phản đối vụ đảo chính, đòi hỏi trả tự do vô điều kiện cho những người bị bắt.
Trong khi đó, tại Malaysia, khoảng 1.200 người gốc Miến Điện không có giấy tờ sắp bị trục xuất. 3 chiếc tàu của quân đội Miến Điện đã đến đón họ. Trong số đó có những trẻ vị thành niên, người tị nạn, người sắc tộc thiểu số hoặc theo các tôn giáo bị đàn áp tại Miến Điện. Đối với những người tị nạn Miến Điện tại Kuala Lumpur, hôm nay khủng hoảng và nỗi thất vọng đang tràn ngập. Thông tin viên Gabriel Maréchal tường trình từ Kuala Lumpur.
James Boy Tambik est l'un des rares réfugiés qui n'a pas peur de parler à la tête de l'Alliance des réfugiés.
James Boy Tambik là một trong số những người tị nạn hiếm hoi không sợ lên tiếng, đứng đầu liên minh người tị nạn Chinh. Ông là phát ngôn viên của sắc tộc thiểu số theo công giáo lưu vong ở Malaysia. Cách đây một tuần, ông nhận được các cuộc gọi của chính người Chinh sắp bị trao vào tay tập đoàn quân sự. Sam nói, cơ quan nhập cư cho phép họ gọi điện thoại liên lạc với gia đình, nhưng họ không còn thân nhân nên đã gọi cho tôi. Một số đã bị giam giữ từ một năm qua, nên họ không biết những gì đang diễn ra tại Miến Điện. Khi Sam cho những người này biết tình hình hiện tại, họ nói rằng, trong trường hợp đó, họ thà tiếp tục ở tù. Họ lớn lên vào thời kỳ thiết quân luật, tại một vùng đất là nơi diễn ra xung đột vũ trang, làng quê của họ đã bị phá hủy, nên nếu trở về thì biết đi về đâu. Ông Sam đến Malaysia tị nạn từ năm 16 tuổi, kể từ khi đảo chánh nổ ra tại Miến Điện. Chuông điện thoại của ông không ngừng reo, tất cả các cộng đồng tị nạn đều lo lắng. Trong lúc những chiếc xe ca đã rời các trung tâm tạm giữ sáng nay để đưa những người tị nạn đến căn cứ quân sự, nơi các tàu của Miến Điện đang đậu, ân xá quốc tế và một tổ chức phi chính phủ khác đã nộp đơn kiện để cố gắng ngăn trở vào phút chót. Ông Ram không muốn buông xuôi, ông chăm sóc những trẻ em của cộng đồng mình. Tại trường học của Liên minh tị nạn hôm đó, những trẻ em người Chinh đang tập đánh vần.
Gabriel Maréchal, Kuala Lumpur, RFI.
Hôm qua, lần đầu tiên từ đầu năm nay, Ngoại trưởng của 27 thành viên Liên hiệp châu Âu họp trực tiếp tại Bruxelles. Sau khi đưa ra các đánh giá về chuyến công du Moscow của lãnh đạo ngoại giao châu Âu Joseph Borrell hồi đầu tháng 2 và tố cáo những hành vi vi phạm nhân quyền tại Nga, cuộc họp cấp Ngoại trưởng Liên Âu đã bật đèn xanh đồng ý về nguyên tắc trừng phạt một số quan chức cấp cao của Nga liên quan tới vụ Moscow bỏ tù nhà đối lập Alexei Navalny. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu sẽ có đề xuất bằng văn bản các biện pháp cũng như tên của những quan chức Nga bị trừng phạt. Từ Bruxelles, thông tin viên RFI Pierre Benazé cho biết chi tiết.
Pour l'instant, c'est la décision de principe qui est prise. Les 27 se sont mis d'accord à l'unanimité pour imposer des sanctions.
Hiện giờ, Ngoại trưởng 27 nước đưa ra quyết định mang tính nguyên tắc, đó là nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào những quan chức Nga có liên quan đến việc bắt giữ, bỏ tù và rộng hơn nữa là về vụ bức hại ông Alexei Navalny. 4 quan chức cấp cao của Nga sẽ bị nhắm đến và các biện pháp trừng phạt này sẽ phải được 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu thông qua. Theo lãnh đạo ngoại giao châu Âu, ông Josep Borrell, thì điều này sẽ cho thấy lập trường của Liên Âu đối với Nga giờ đây hầu như sẽ là không thể thay đổi. Có nghĩa là sự thống nhất quan điểm giữa các nước châu Âu để đối phó với Điện Kremlin là ưu thế lớn nhất của châu Âu. Các ngoại trưởng đã xây dựng một chiến lược gồm 3 điểm sẽ được áp dụng đối với mọi mối quan hệ giữa các nước Liên Âu với Nga. Trước tiên là đẩy lùi mọi vi phạm luật pháp quốc tế và nhân quyền. Tiếp theo đó là ngăn chặn các cuộc tấn công nhắm vào Liên hiệp châu Âu, chẳng hạn trên các mạng xã hội. Và cuối cùng là đối thoại nếu điều đó có lợi cho châu Âu. Chiến lược này được xác định bởi theo lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell, từ giờ trở đi, nước Nga đã quyết định không muốn làm đối tác mà là đối thủ của Liên hiệp châu Âu.
Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Ngoại trưởng Nga hôm qua tỏ ý thất vọng về quyết định của Liên hiệp châu Âu. Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Sergei Lavrov gọi đó là các đòn trừng phạt phi pháp và đơn phương nhắm vào các công dân Nga. Về hồ sơ hạt nhân Iran, Hoa Kỳ hôm nay cổ vũ Iran nên hoàn toàn đặt dưới sự kiểm soát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sau khi đạt thỏa thuận tạm thời với cơ quan này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hoan nghênh Giám đốc IAEA trong chuyến đi Tehran đã đạt được một thỏa thuận tạm thời để duy trì việc giám sát các hoạt động nguyên tử của Iran, trong khi chờ các bên tiếp tục thương lượng. Theo thỏa thuận song phương mang tính kỹ thuật, vốn dĩ có thời hạn 3 tháng, nhưng cũng có thể bị ngừng bất kỳ lúc nào. Số lượng thanh tra IAEA tại chỗ không thay đổi và vẫn có thể kiểm tra không báo trước. Người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, ông Joseph Borrell hôm qua cho biết, tương đối lạc quan về thỏa thuận hôm Chủ nhật 21 tháng 2 giữa IAEA và Iran, ông hy vọng có thể tập hợp được tất cả các nhân tố quanh bàn đàm phán. Về phía Iran, giáo chủ Ali Khamenei khẳng định có thể gia tăng làm dầu uranium đến 60% nếu cần thiết. Hiệp định Vienna quy định ngưỡng tối đa là 3,67% và để chế tạo bom nguyên tử cần phải làm dầu uranium đến 90%. Tại Mỹ, nước bị thiệt hại nhiều nhất vì đại dịch vừa vượt ngưỡng 500.000 người chết do COVID-19. Hôm qua, Tổng thống Joe Biden đã chủ trì một buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân tại Nhà Trắng. Ông kêu gọi tôn trọng các biện pháp phòng dịch, đồng thời ra lệnh treo cờ rủ trên các tòa nhà liên bang trong 5 ngày. Từ New York, thông tin viên RFI Lubna Anaki cho biết thêm chi tiết.
Les cloches de la cathédrale nationale de Washington ont sonné 500 fois, résonné dans la ville durant plus d'une demi-heure.
Tiếng chuông của đại chúa Washington đã rung lên 500 lần. Tiếng chuông rền vang trong thành phố suốt hơn nửa tiếng đồng hồ để tưởng nhớ trên 500.000 người Mỹ đã chết vì con virus corona. Khi tiếng chuông đã lắng xuống, Joe Biden trịnh trọng đọc một bài triển văn tại Nhà Trắng. Ông nói đã có 500.071 người chết, nhiều hơn cả con số người Mỹ thiệt mạng trong đệ nhị thế chiến và chiến tranh Việt Nam cộng lại. Chúng ta hãy tưởng niệm các nạn nhân. Tỏ ra rất xúc động, Tổng thống Mỹ đồng thời đưa ra lời kêu gọi hành động và đề cao cảnh giác để tránh có thêm quá nhiều nạn nhân mới của đại dịch. Ông tuyên bố, chúng ta cần sát cánh cùng nhau chiến đấu, đó là cách duy nhất để chiến thắng con virus này. Joe Biden cùng với phu nhân và vợ chồng phó tổng thống dành một phút mặc niệm trước một rừng nến lung linh để tưởng nhớ 500.000 người đã qua đời vì virus corona. Tổng thống Mỹ ra lệnh cho các công sở treo cờ rủ trong 5 ngày.
Lubna Anaki, New York, RFI. Còn tại Anh Quốc, nước bị dịch COVID-19 tàn phá nặng nề nhất châu Âu, với hơn 120.000 ca tử vong tính từ đầu mùa dịch. Thủ tướng Boris Johnson hôm qua giới thiệu kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa thận trọng với 4 giai đoạn. Phát biểu trước nghị viện, Thủ tướng Boris Johnson hôm qua hy vọng đến cuối tháng 6 năm nay, sinh hoạt của đất nước sẽ trở lại bình thường. Từ London, thông tin viên RFI Muriel Denkwa giải thích cụ thể.
Priorité absolue, la réouverture dans deux semaines, le 8 mars, de toutes les écoles.
Mối ưu tiên tuyệt đối là sau 2 tuần lễ nữa, tức là vào ngày 8 tháng 3, tất cả các trường học và đại học ở Anh Quốc sẽ được mở cửa trở lại. Sau đó thì kể từ ngày 29 tháng 3 sắp tới, mọi người sẽ lại có thể chơi thể thao ở ngoài trời, nhưng chỉ tối đa là 6 người hoặc là 2 gia đình có thể tụ tập cùng nhau ở bên ngoài. Còn phương thức làm việc từ xa thì vẫn được khuyến khích. Tiếp theo đó, đến ngày 12 tháng 4 sẽ bắt đầu một giai đoạn thứ nhì với việc mở cửa trở lại các cửa hiệu bán hàng không thiết yếu, những tiệm làm tóc, phòng tập thể thao và quán rượu, quán cà phê hoặc là nhà hàng nhưng chỉ ở không gian ngoài trời. Nếu như mọi việc mà suôn sẻ thì giai đoạn 3 sẽ bắt đầu kể từ ngày 17 tháng 5 và mọi biện pháp hạn chế các cuộc tụ họp ở ngoài trời sẽ được dỡ bỏ. Hai gia đình hoặc là 6 người có thể tập trung ở không gian khép kín, rạp chiếu phim, khách sạn, nhà hàng có thể mở cửa trở lại, các sự kiện thể thao cũng có thể tiếp đón đến 10.000 khán giả, đặc biệt là tại các sân vận động. Và cuối cùng là giai đoạn thứ tư được mọi người chờ đợi hơn cả. Kể từ ngày 21 tháng 6, nếu như tình hình y tế cho phép, thì mọi biện pháp hạn chế đời sống xã hội sẽ đều được dỡ bỏ. Lo ngại bởi các biện pháp phong tỏa trước đây đều không đem lại hiệu quả vì được triển khai quá muộn và diễn ra trong một giai đoạn quá ngắn. Lần này, Thủ tướng Anh Boris Johnson rất thận trọng, nhưng ông hứa hẹn là Anh Quốc sẽ thoát khỏi tình trạng ngủ đông một cách không thể đảo ngược.
Muriel Delcroix, Londres. Ngược lại, tại Pháp, tình hình dịch bệnh dường như diễn biến theo chiều hướng đáng lo ngại hơn. Tối hôm qua, cơ quan y tế ghi nhận tổng số bệnh nhân nằm khoa hồi sức đã lên đến trên 3.400 người, con số cao nhất tính từ đầu tháng 12. Sau đây là một số tin tức khác.
Bắc Kinh kêu gọi tái khởi động quan hệ Mỹ-Trung, Washington phản ứng lạnh nhạt. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày hôm qua cho biết là Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể làm việc cùng nhau trong nhiều vấn đề khác nhau nếu họ sửa chữa mối quan hệ song phương bị tổn hại. Ông Vương Nghị đã kêu gọi Washington tôn trọng các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc, ngừng bôi nhọ Đảng Cộng sản cầm quyền, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Bắc Kinh và ngừng thông đồng với các lực lượng ly khai vì độc lập của Đài Loan. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên xin trích, các bình luận của ông Vương Nghị phản ánh một xu hướng cũ của Bắc Kinh, đó là tránh bị đổ lỗi cho các hoạt động kinh tế mang tính bắt chẹt, thiếu minh bạch, không tôn trọng các thỏa thuận quốc tế và đàn áp nhân quyền phổ biến.
Hàn Quốc dự kiến từ nay đến năm 2033 sẽ triển khai tàu sân bay hạng nhẹ, mục đích là tăng cường khả năng phòng vệ. Ủy ban phụ trách việc phát triển các dự án quốc phòng của Hàn Quốc hôm qua đã thông qua kế hoạch đóng tàu sân bay hạng nhẹ 30.000 tấn, được trang bị công nghệ nội địa với chi phí ước tính hơn 2.000 tỷ won, tương đương với 1,82 tỷ đô la Mỹ. Chi phí này cần được Bộ Quốc phòng và Quốc hội thông qua.
Quân đội Philippines khẳng định chủ quyền ở Biển Đông bất chấp luật hải cảnh mới của Trung Quốc. Tướng Egat Aravalo, phát ngôn viên quân đội Philippines ngày 20 tháng 2 cho biết là quân đội nước này sẽ không sợ luật mới của Trung Quốc cho phép lực lượng tuần duyên của họ sử dụng vũ khí bắn vào các tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc. Trong một thông cáo, Thiếu tướng Aravalo cho biết là việc bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi và duy trì lợi ích của người dân là lợi ích hàng đầu của quân đội Philippines.
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị nhắm bắn đạn pháo. Theo nhiều nguồn tin an ninh, may mắn là hôm qua những trái rocket rơi trịch xuống chứ không trúng tòa nhà đại sứ quán Mỹ tại Baghdad. Hiện chưa có lực lượng nào nhận trách nhiệm, nhưng quân đội Iraq cho biết đạn pháo được bắn đi từ khu vực phía bắc của Baghdad. Nhiều quan chức Mỹ và Iraq cho rằng thủ phạm là các lực lượng thân Iran. Đây là vụ bắn đạn pháo thứ ba trong tuần qua ở Iraq nhắm vào các mục tiêu Tây phương.
Úc và Facebook đạt được thỏa thuận. Chính quyền Canberra sẽ sửa đổi dự luật buộc Facebook phải trả tiền cho cơ quan báo chí khi đăng tải nội dung, và Facebook sẽ lại cho phép phổ biến thông tin như cũ, theo Bộ trưởng Tài chính Úc Joseph Frydenberg ngày hôm nay. Canberra và Tập đoàn Mỹ đã so găng từ một tuần qua, sau khi Úc đề ra luật để bảo vệ các cơ quan truyền thông trong nước. Facebook trả đũa bằng việc chặn tất cả các đường link dẫn đến các bài báo, kể cả các cơ quan chính phủ, gây phẫn nộ trong dư luận. Sắp tới, Facebook và các báo có 2 tháng để thương thảo về chi phí phải trả. Sau đó, chính phủ sẽ tham gia hòa giải.
Về COVID-19, Mexico nhận 200.000 liều vaccine Sputnik V của Nga. Ngoại trưởng Mexico cho biết 200.000 liều vaccine Sputnik V đầu tiên Mexico nhận được hôm qua sẽ bắt đầu được sử dụng để tiêm phòng cho những người trên 60 tuổi kể từ ngày mai 24 tháng 2. Hôm thứ Bảy tuần trước, Mexico cũng đã nhận 200.000 liều vaccine Trung Quốc Sinovac. Trước đó, nước này đã được giao vaccine Pfizer-BioNTech, AstraZeneca và một loại vaccine khác của Trung Quốc là CanSino. Chính phủ Mexico hy vọng đến giữa tháng 4 năm nay sẽ hoàn thành tiêm ngừa cho toàn bộ hơn 15 triệu người trên 60 tuổi.
Tòa án tối cao Hoa Kỳ yêu cầu cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải nộp hồ sơ lưu trữ kế toán cho một trưởng lý ở New York. Tòa án tối cao đã từ chối bác bỏ phán quyết của một thẩm phán liên bang, người đã ra lệnh cho công ty kế toán Mazda nộp bản khai thuế và ngân hàng 8 năm cho trưởng lý Manhattan, người từng yêu cầu ông Trump nộp các tài liệu nói trên trong suốt nhiều tháng trời.
Mỗi ngày một sự kiện.
Nửa triệu ca tử vong vì COVID-19, vì sao Hoa Kỳ lại là nước bị tác hại nặng nhất? Đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Trọng Nghĩa trình bày.
Vào hôm qua, số ca tử vong vì COVID-19 tại Hoa Kỳ đã vượt ngưỡng biểu tượng 500.000 người chết, một kỷ lục thế giới mà người Mỹ không hề mong muốn. Trong lúc chính quyền của Tổng thống Biden quyết định 5 ngày treo cờ rũ trên toàn quốc để tưởng niệm các nạn nhân, câu hỏi được nhiều người nhắc đi nhắc lại vẫn là vì sao nên nổi. Đối với bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, người từng đứng đầu bộ phận đối phó với dịch COVID-19 thời cựu Tổng thống Donald Trump và hiện là trưởng nhóm cố vấn y tế của đương kim Tổng thống Joe Biden, thì một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến Hoa Kỳ rơi vào thảm cảnh chính là tình trạng chia rẽ về chính trị đã phá hoại công cuộc đối phó với dịch bệnh ngay từ lúc mới bùng lên cho đến ngày ông Trump rời chức vụ. Trả lời phỏng vấn của hãng tin Anh Reuters vào hôm qua, bác sĩ Fauci đã tỏ ý rất đau xót trước thảm cảnh mà người Mỹ đã phải trải qua vì dịch bệnh. Là quốc gia chỉ chiếm khoảng 4% dân số toàn cầu, nhưng nước Mỹ đã ghi nhận đến gần 20% tổng số ca tử vong vì COVID-19 trên thế giới, trong lúc số người bị nhiễm virus cũng vượt mức 28 triệu. Đối với ông Fauci, đây là điều tồi tệ nhất trong lĩnh vực y tế đã xảy ra đối với nước Mỹ trong hơn 100 năm gần đây. Và lịch sử sẽ nói về xin trích năm kinh hoàng 2020 và có thể là 2021. Ông lại càng chua xót hơn khi nước Mỹ lại là một quốc gia hàng đầu thế giới, giàu có nhất với một nền khoa học phát triển nhất. Nguyên nhân theo ông chính là vì đại dịch đã tràn vào Mỹ khi đất nước này đang bị xáo trộn do sự chia rẽ chính trị. Trong đó, việc đeo khẩu trang, một biện pháp được cho là có hiệu quả trong việc ngăn không cho dịch bệnh lây lan, đã bị biến thành một tuyên bố lập trường chính trị hơn là một biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Thật vậy, vào thời kỳ đầu, khi dịch bệnh mới bùng lên, những ai đeo khẩu trang bị cho là theo Đảng Dân Chủ, trong lúc những người thuộc Đảng Cộng Hòa và nhất là những người ủng hộ ông Trump đều cực lực chống việc đeo khẩu trang. Theo ghi nhận của hãng Reuters, khi nằm trong bộ phận đặc nhiệm chống COVID-19 tại Nhà Trắng thời cựu Tổng thống Donald Trump, bác sĩ Fauci thường xuyên mâu thuẫn với Tổng thống. người đã tìm cách hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch, mặc dù bản thân đã bị nhiễm, và từ chối ban hành lệnh đeo khẩu trang ở cấp quốc gia. Ông Trump thậm chí đôi khi còn công kích bác sĩ Fauci, khiến cho thông điệp chống COVID của ông bị suy yếu. Dù không đổ lỗi hoàn toàn cho cựu tổng thống, nhưng bác sĩ Fauci cho rằng việc người lãnh đạo cao nhất của nước Mỹ không cố gắng làm mọi thứ dựa trên cơ sở khoa học rõ ràng đã gây bất lợi cho nỗ lực chống dịch. Hệ quả thấy rõ của điều này là một số tiểu bang và thành phố đã làm ngơ trước các khuyến nghị mà bộ phận chống dịch đề ra về các bước cần thiết cho việc mở cửa lại đất nước một cách an toàn sau các đợt phong tỏa vào mùa xuân vừa qua. Đối với bác sĩ Joseph Massey, một trong những người quản lý bệnh viện Elmhurst ở khu Queens, trung tâm của dịch bệnh ở thành phố New York, thì phản ứng lộn xộn của chính quyền Trump đã không giúp giải quyết được gì. Trả lời nhật báo Pháp West France, chuyên gia này ghi nhận xin trích. Ở một đất nước rộng lớn như Hoa Kỳ với 50 tiểu bang và một mạng lưới bệnh viện phần lớn là tư nhân, sẽ rất khó để tập hợp tất cả mọi người theo cùng một chiến lược.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi Ngày Một Sự Kiện do Trọng Nghĩa biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ được mở ra với mục Điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế. Thanh Hà đến với quý vị qua đề tài Ấn Độ trước thách thức cải cách nông nghiệp. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam. Thanh Phương nói về truyền thông Việt ngữ quận Cam, California trong cơn bão tin giả. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài việc ngành an ninh Nga thổi phồng các mối đe dọa từ bên ngoài làm tê liệt hệ thống chính trị của quốc gia này.
Số phận nhà đối lập người Nga Alexei Navalny là một tâm điểm mâu thuẫn giữa Moscow với phương Tây. Ông Navalny bị chính quyền Putin xem là một mối nguy hiểm đối với an ninh quốc gia. Nhật báo Le Monde được có bài phỏng vấn nhà chính trị học người Nga Tatiana Stanovaya, người sáng lập trung tâm tư vấn độc lập Politik có trụ sở tại Moscow, về nội tình của hệ thống chính trị Nga hiện nay đằng sau quan hệ căng thẳng giữa Điện Kremlin với nhân vật mà nhiều người coi là đối thủ số một của Tổng thống Vladimir Putin. Sau đây là phần lược dịch cuộc phỏng vấn đăng tải ngày 19 tháng 2 vừa qua mang tựa đề Navalny trở thành kẻ thù riêng của các cơ quan an ninh. Sau khi kết án tù giam Alexei Navalny hôm mùng 2 tháng 2, Điện Kremlin phải chăng có thể khép lại vấn đề Navalny?
Những gì diễn ra tại nước Nga hiện nay với phong trào phản kháng đàn áp của chính quyền không chỉ liên hệ với nhân tố Navalny. Đối với nhiều người Nga bình thường, ông Alexei Navalny là một nhân vật gây tranh cãi. 56% dân Nga không hưởng ứng hành động của ông. Thái độ này không thay đổi nhiều kể từ khi Navalny bị đầu độc vào tháng 8 năm ngoái. Những lý do khiến khối cử tri ủng hộ Tổng thống Putin suy giảm là rộng lớn hơn. Cụ thể là 6 năm liên tục thu nhập sụt giảm, các điều kiện xã hội xuống cấp, cũng như từ khi mà không khí sảng khoái trong xã hội Nga sau khi chính quyền Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine chấm dứt vào năm 2016. Khoảng 1/3 dân Nga hiện nay có thái độ chống Putin. Đây không còn là một bộ phận nhỏ. Cho dù Điện Kremlin có làm gì với ông Navalny và quỹ chống tham nhũng của ông ấy, thì tâm trạng bất mãn này cũng sẽ không biến mất. Việc toàn bộ đối lập bị loại trừ một cách có hệ thống đã khiến cho ông Navalny và các đồng minh trở thành thế lực duy nhất chống Tổng thống Putin. Về mặt chiến thuật thì việc bỏ tù ông Navalny khiến phong trào bị suy yếu, nhưng hành động nói trên cũng tạo ra một thách thức quan trọng hơn cho chính quyền.
Tại sao chính quyền chuyển từ sách lược đẩy nhà đối lập Navalny ra ngoài sân khấu chính trị đến chỗ mạnh tay đàn áp với việc phạt tù giam?
Để hiểu được sự thay đổi trong cách hành xử này, cần phải phân tích xem điều gì đã diễn ra trên thượng đỉnh quyền lực Nga những năm gần đây, đặc biệt là việc ông Putin dần dần rút khỏi việc quản lý hàng ngày các công việc của nhà nước sau khi sáp nhập bán đảo Crimea. Nguyên thủ Nga tập trung vào những gì khiến bản thân ông thực sự thích thú, đó là địa chính trị, lịch sử, vũ khí, không gian, v.v. Thay vì các vấn đề bị coi là buồn chán như thuế khóa, tài chính, việc quản lý giới đối lập nằm ngoài hệ thống, trước đây vốn thường thuộc cơ quan giám sát chính trị, trực thuộc phủ tổng thống, giờ đây đã được giao phó cho các cơ quan an ninh kể từ năm 2017-2018. Bản thân ông Putin vốn đã không coi nhà đối lập Navalny là một tác nhân chính trị, mà chỉ như một kẻ lừa đảo và một phần tử lưu manh. Cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB đã không coi Navalny như một mối đe dọa về mặt chính trị cần phải khống chế như trước đây, mà như một đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tình hình đã đi quá xa. Vụ đầu độc vào tháng 8 năm ngoái đã trở thành bước ngoặt không thể vãn hồi.
Các diễn biến di truyền tiếp theo đó đã khiến ông Navalny sau khi phản công lại cơ quan an ninh quốc gia trở thành kẻ thù riêng của ngành an ninh. Khi ông ấy tuyên bố chắc chắn là sẽ trở lại Nga sau 5 tháng điều dưỡng tại Đức, thì việc chính quyền bắt giam ông ấy đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Đây là một cuộc chiến hủy diệt lẫn nhau từ cả hai phía.
Cần phải giải thích ra sao về làn sóng phản kháng đang làm rung chuyển nước Nga hiện tại?
Đây là một kiểu phản kháng mới. Trong một thời gian dài, các cuộc biểu tình thường là hoặc diễn ra tại các thành phố lớn, tập trung vào các vấn đề quyền về chính trị, hoặc mang tính xã hội nhiều hơn và liên quan đến các mối quan tâm mang tính địa phương. Lần này thì chúng ta chứng kiến một sự hòa trộn bất thường. Sự phẫn nộ về các vấn đề xã hội ở địa phương giờ đây mang cả màu sắc chính trị và ở quy mô quốc gia. Nhiều thành phố vốn thường được coi là trung thành với Điện Kremlin như Krasnodar cũng tham gia vào phong trào. Một dấu hiệu khác cho thấy sự tham gia của nhiều thành phần mới, đó là tại thủ đô Moscow, 38% người biểu tình lần đầu tiên tham gia, còn ở Saint Petersburg, 47%. Việc cá nhân ông Navalny trở thành điểm khởi đầu cho phong trào phản kháng ở quy mô này là một cái mới. Từ nhiều năm nay, nhà đối lập này thường được mô tả như là một thành phần bất hảo, phiêu lưu chủ nghĩa thân phương Tây, tìm cách làm hại nước Nga. Giờ đây, ông ấy vẫn là một nhân vật gây tranh cãi, nhưng vị thế đối lập chính trị của Navalny đã được củng cố.
Về phía lực lượng cử tri ủng hộ Tổng thống Nga hiện nay thì sao?
Hiện tại, số lượng cử tri ủng hộ ông Putin vẫn cao. Theo Viện Thăm dò Dư luận Levada, thì Putin có thể thắng ngay trong vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống, giả định là diễn ra trong thời gian tới với khoảng 55% phiếu bầu. Phong trào phản kháng trên đường phố tuy đông đảo, nhưng chưa thể bằng phong trào năm 2011-2012. Tuy nhiên, xét về động cơ sâu xa, lý do ủng hộ ông Putin của cử tri đã thay đổi. Rất nhiều người chọn ông Putin vì các động cơ tiêu cực, cụ thể là do sợ tình hình rơi vào bất ổn, trở lại khủng hoảng những năm 90. Người ta thường xuyên nghe thấy câu hỏi, nếu không phải Putin thì ai? Những người ủng hộ triệt để ông Putin thì chiếm khoảng 1/3 số cử tri. Đây chủ yếu là nhóm người cao tuổi nhất, cũng thường là những người tiếp nhận thông tin qua truyền hình. Ngoài 1/3 cử tri chống Điện Kremlin, 1/3 ủng hộ triệt để ông Putin, 1/3 cử tri còn lại là bao gồm nhiều nhóm, từ những người thờ ơ, những người không muốn tham gia chính trị, cho đến những người chọn thái độ theo quan điểm chính thống vì lý do thực dụng. Chúng ta cũng không nên quên rằng một bộ phận rất lớn dân Nga phụ thuộc trực tiếp hoặc gián tiếp vào trợ cấp của nhà nước.
Giới tinh hoa trong xã hội Nga phải chăng đồng thuận về việc siết chặt các biện pháp đàn áp, bởi ngoài trừ trường hợp Navalny, nhiều luật tiêu diệt các quyền tự do đã được ban hành.
Sáng kiến trong chuyện này thuộc về ngành an ninh, đặc biệt là FSB. Chính cơ quan này đã đưa các thông tin đến Tổng thống Putin, thổi bùng lên những tình cảm chống phương Tây, chống lại các đòi hỏi về nhân quyền, tự do của Tổng thống. Mọi nỗ lực nhằm chất vấn về những gì đã được quyết định trên thượng đỉnh quyền lực có nguy cơ khiến cho người nêu vấn đề bị nghi ngờ là không trung thành với Tổng thống. Hồi tháng 8 năm 2019, một nhân vật rất thân cận với ông Putin là ông chủ của Rostec, một tập đoàn nhà nước trong lĩnh vực công nghệ, đã đưa ra nhận định là việc không để đối lập chính trị có thể thực sự tham gia vào các cuộc bầu cử là có hại cho lợi ích chung. Tuy nhiên sau đó ông ta đã buộc phải nhanh chóng thay đổi quan điểm. Mặc dù giới tinh hoa kinh tế rất trung thành với ông Putin, nhưng giữa họ có nhiều bất đồng xung quanh một vấn đề then chốt, đó là nguyên nhân nào dẫn đến việc tính ổn định của hệ thống bị đe dọa. Navalny và các hoạt động của nhà đối lập hay ngược lại, các hành động vụng về của cơ quan an ninh liên bang nhằm bịt miệng ông.
Liệu hệ thống quyền lực ở Nga có bị lung lay hay không?
Thượng đỉnh quyền lực Nga phát ra nhiều tín hiệu mâu thuẫn, ví dụ như ông Putin, một mặt quyền uy hơn bao giờ hết, nhưng mặt khác chính ông ta lại mất hết ham muốn trực tiếp chỉ đạo sự vận hành của cỗ máy quyền lực. Chính quyền Nga đưa ra nhiều tham vọng như trong lĩnh vực công nghệ số, thế nhưng họ lại không có phương tiện để tác động đến các quá trình ra quyết định. Trong bối cảnh hiện nay, thách thức chủ yếu đối với chính quyền Putin là cần phải thành công trong việc nhận dạng được các vấn đề thay vì quay lưng lại với thực tế. Thế nhưng chính quyền Putin hiện tại lại hoàn toàn tin tưởng đến những người dân Nga bình thường, ngay cả khi có bất bình thì về nguyên tắc vẫn không thể có thái độ chống Putin, không thể muốn tham gia các cuộc biểu tình. Do vậy, mọi hành động phản kháng đều trở nên bất hợp pháp và chính quyền không còn cần tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề của dân chúng. Việc ngành an ninh được giao phó quá nhiều quyền hạn là một thách thức đối với chính chế độ Putin. Với việc liên tục đưa ra các báo động về nguy cơ bị can thiệp từ bên ngoài, trên thực tế ngành an ninh Nga đã biến quốc gia này thành một pháo đài bị vây hãm. Hậu quả của tất cả những điều đó là hệ thống chính trị Nga bị tê liệt.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI Việt ngữ. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Anh tố cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền với quy mô công nghiệp tại vùng Tân Cương. Các ngoại trưởng thành viên Liên Âu bật đèn xanh trừng phạt Nga về vụ Navalny. Hoa Kỳ vượt ngưỡng 500.000 người chết vì COVID-19. Các tòa nhà liên bang treo cờ rủ để tang trong 5 ngày. chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nửa triệu ca tử vong vì COVID-19, vì sao Hoa Kỳ lại là nước bị tác hại nặng nhất. Theo dòng thời sự, việc ngành an ninh Nga thổi phồng các đe dọa từ bên ngoài làm tê liệt hệ thống chính trị của quốc gia này. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Thế giới vẫn chưa thể ra khỏi đại dịch COVID-19. Các nước từ châu Âu sang châu Mỹ vẫn loay hoay đối phó với khủng hoảng kép, dịch bệnh và kinh tế. Trong khi người dân thì ngày càng thêm chán nản với chính quyền. Người miền Điện vẫn kiên trì xuống đường chống chế độ độc tài quân sự đến cùng, bất chấp đe dọa sẽ có đổ máu. Đó là những tin tức thời sự nổi bật trên các trang báo Pháp ra hôm nay. Trước hết đến với trang báo Le Monde, cuộc chính biến tại Miến Điện vẫn được tờ báo chú ý theo dõi đặc biệt với bài viết mang tựa đề Nỗi phẫn nộ không dập tắt được của người Miến Điện. Le Monde cho thấy tình hình Miến Điện suốt cả tháng nay vẫn đang sôi sục, bất chấp đe dọa của tập đoàn quân sự lên nắm quyền từ sau cuộc đảo chính hôm 1 tháng 2. Hàng trăm nghìn người dân vẫn tuần hành liên tiếp những ngày qua ở hầu hết các thành phố lớn của đất nước đòi trả lại cho họ nền dân chủ. Cho dù đã có 2 người biểu tình ở Mandalay chết vì đạn của cảnh sát hôm 20 tháng 2, cho dù chính quyền quân sự hứa suông sẽ có tổ chức bầu cử lại tự do và công bằng, người Miến Điện vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh chống chế độ quân sự đến cùng. Ở bên ngoài, theo Le Monde, hàng loạt các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Singapore, Anh, Pháp, Đức đã lên tiếng lên án chính quyền sử dụng vũ lực với người biểu tình. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng yêu cầu chính quyền quân sự Miến Điện phải chấm dứt ngay việc trấn áp người biểu tình bằng vũ lực. Trong khi đó, thì chính quyền quân sự phản ứng lại bằng tố cáo nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Miến Điện giờ đây trở thành hồ sơ quốc tế được quan tâm. Trong khi đó, thì nhật báo Libération đặc biệt chú ý đến những biến động chính trị xã hội tại Algeria bắt đầu bùng phát trở lại. Tờ báo ghi nhận sau một năm tạm nghỉ, thứ hai này người Algeria trở lại phong trào phản kháng chính quyền trên khắp các thành phố lớn. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thất bại của chính phủ của Tổng thống Tebboune được bầu lên sau khi Tổng thống Abdelaziz Bouteflika bị lật đổ bởi sự phẫn nộ của dân chúng năm 2019. Chính quyền Algeria thực sự lúng túng bất lực trước sự phản kháng của đường phố, một khi mà người dân đã thấy không có sự thay đổi nào thực sự từ một năm nay.
Một chủ đề quốc tế khác về quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Nga cũng liên quan đến các cuộc biểu tình chống chính quyền. Được Le Figaro chú ý với bài viết Đối mặt với nước Nga, Liên hiệp châu Âu đưa ra các biện pháp trừng phạt tối thiểu.
Le Figaro cho biết, từ sau chuyến đi thất bại của lãnh đạo ngoại giao châu Âu Joseph Borrell đến Moscow mới đây, Ngoại trưởng 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu hôm qua họp tại Bruxelles xem xét các biện pháp đáp trả Nga. Trên nguyên tắc, các nước thành viên đồng ý trừng phạt thêm Nga vì vụ bỏ tù nhà đối lập Alexei Navalny. Tuy nhiên, Le Figaro nhận thấy các trừng phạt mới của Nga cũng chỉ mang tính tượng trưng nhằm vào 4 quan chức được cho là đã can dự chính vào việc bắt giữ kết án tù đối với Navalny. Tờ báo cho biết thêm, cũng tại cuộc họp này, các ngoại trưởng châu Âu đã chuẩn bị mở đường cho các trừng phạt giới tướng lĩnh Miến Điện làm đảo chính vừa qua. Các trừng phạt vẫn như thông lệ là cấm nhập cảnh, phong tỏa tài sản với những đối tượng bị nhắm tới, không có chuyện động chạm tới các thỏa thuận thương mại đã có giữa EU và Miến Điện. Cùng ngày hôm qua, châu Âu cũng thông báo danh sách 19 quan chức chính quyền Maduro ở Venezuela bị trừng phạt với hình thức tương tự. Rõ ràng là các biện pháp trừng phạt chỉ mang tính chính trị, không có hiệu quả. Đối với nước lớn như Nga, đôi khi trừng phạt lại phản tác dụng khi mà các nước châu Âu vẫn thừa nhận là có lợi ích với Nga và cần phải giữ các tiếp xúc với Moscow, đối thoại với Nga, vì châu Âu vẫn cần Nga trong nhiều hồ sơ xung đột quốc tế, như Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã nhấn mạnh.
Cũng nhân việc ngành ngoại giao châu Âu đưa ra một loạt các biện pháp trừng phạt nhắm vào các cá nhân ở nhiều nước khác nhau vì vi phạm nhân quyền, nhật báo Lạc Hóa đặt vấn đề tranh luận những trừng phạt nhắm cụ thể vào các lãnh đạo có hiệu quả hay không.
Tờ báo đăng ý kiến của hai chuyên gia Olivier Dogon, luật sư chuyên về các trừng phạt kinh tế của văn phòng luật Hugo Haber, cho rằng các trừng phạt kinh tế nhằm vào các nhân vật cụ thể là có hiệu quả vì nó trực tiếp đánh vào tài sản của cá nhân hay tổ chức, dù việc thực hiện còn nhiều trở ngại. Với châu Âu, đó là sự trở ngại của quy định phải có sự nhất trí hoàn toàn của 27 thành viên. Ví dụ như Pháp và các nước Bắc Âu luôn thống nhất với Đức, nhưng Đức lại là nước xuất khẩu rất lớn nên luôn thận trọng trong việc trừng phạt, chẳng hạn như nhằm vào các kiểu dân Trung Quốc. Trong khi đó thì chuyên gia Clara Portela, nhà nghiên cứu thuộc Viện An ninh Liên Âu cho rằng hiệu quả hay không phụ thuộc vào mục tiêu của trừng phạt. Việc đưa các cá nhân hay thực thể vào danh sách đen thì không thể mang lại kết quả gì cụ thể. Trừng phạt có mục tiêu cụ thể là cách để nói rằng chúng tôi không có vấn đề với các nước nhưng có vấn đề với các cá nhân thôi. Đây là điều rất khó xác định. Trừng phạt có mục tiêu chỉ có hiệu quả như một cảnh cáo. Chuyên gia Portela nhấn mạnh trong ngữ cảnh đàn áp biểu tình dân chủ như ở Belarus hay Nga, trừng phạt cá nhân có trách nhiệm không có thể có hiệu quả trong ngắn hạn. Họ không bao giờ thay đổi thái độ. Đó là cách để bảo vệ những người đối lập chính trị, chứng tỏ có quan tâm đến họ. Các trừng phạt như vậy cũng có thể được sử dụng trong thương lượng. Nói tóm lại, theo chuyên gia, trừng phạt chỉ là một công cụ để phối hợp với các hành động khác thực hiện trong khuôn khổ chính sách nhất quán và phải hợp tác với các tác nhân khác thì mới có hiệu quả.
Chuyển qua chủ đề xử lý khủng hoảng đại dịch COVID-19, trang nhất báo Le Monde được chạy tựa lớn. Châu Âu, các lãnh đạo đối mặt với tâm trạng chán nản trong dư luận.
Tờ báo ghi nhận một thực tế là một năm vật lộn chống chọi với dịch COVID-19 ở nhiều nước châu Âu như Pháp, Đức, Anh hay Ý. Giờ đây xuất hiện ngày càng nhiều tâm lý ngờ vực chính phủ thể hiện tâm trạng chán nản của dư luận đối với chính giới, theo một thăm dò về niềm tin vào chính trị thực hiện ở các quốc gia nêu trên. Theo Le Monde, từ khi trận đại dịch đổ vào châu Lục đã hơn một năm nay, chính phủ các nước đã cố gắng hết sức để chống chọi lại cùng lúc cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế, đưa ra hết các biện pháp có thể. Nhưng theo một cuộc thăm dò dư luận vừa do Viện Opinion Way tiến hành thì tâm trạng của người dân các nước Pháp, Đức, Anh hay Ý hiện hết sức chán chường với chính trị, đặc biệt là các xử lý khủng hoảng của các chính phủ. Họ chỉ trích các chính phủ nhiều hơn, đồng thời tỏ lo lắng về hậu quả kinh tế. Trong số đó, tâm lý ngờ vực chính trị của người Pháp đông hơn hẳn so với các nước láng giềng. Với 41% người được hỏi cho biết họ thực sự chán nản với chính phủ, 34% tỏ lo âu với tình hình hiện nay. Chỉ có 37% người Pháp tin chính phủ đã xử lý tốt đại dịch. Trong khi đó ở Đức, đang bị làn sóng dịch thứ hai dữ dội, số tử vong lên đến con số 40.000 người. Nhưng uy tín của Thủ tướng Angela Merkel cũng như niềm tin vào thể chế chính quyền trong dân chúng không bị ảnh hưởng là mấy. 56% người Đức khẳng định chính phủ đã hành động đúng trong khủng hoảng dịch. Và ở Ý thì có 52% vẫn tin vào chính phủ. Tương tự như vậy ở Anh, ngờ vực chính trị như là một đặc thù của Pháp. Theo Le Monde, số liệu điều tra này là một lời cảnh báo với chính quyền của Tổng thống Macron khi mà chỉ còn hơn một năm nữa đến kỳ bầu cử Tổng thống Pháp.
Hồ sơ chính của Nhật báo Công giáo Lạc Hoa hôm nay là sự đột phá của đồng Bitcoin, tự lớn chẳng nhất.
Lạc Hoa quan tâm đến việc đồng tiền ảo được tạo ra cách đây 12 năm nhằm né tránh hệ thống tài chính truyền thống. Giờ đây, Bitcoin đang thu hút đông đảo các nhà đầu tư lớn khiến nhiều quốc gia lo ngại. Tờ báo ghi nhận, từ lâu nay vẫn bị coi là đồng tiền phạm pháp nhằm tránh né sự kiểm soát. Giờ đây, tiền ảo Bitcoin ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư, kể cả các ngân hàng lớn. Điều đó đã làm giá trị của đồng tiền ảo tăng chóng mặt trong thời gian gần đây. Nhưng quả thực, theo tờ báo, khó có thể xác định được tính chất của Bitcoin, đó chỉ là một sáng tạo công nghệ hay là một đồng tiền thực sự. Rất nhiều câu hỏi đang được đặt ra trong sự đột phá của đồng tiền ảo khi mà Bitcoin không chỉ lớn về giá trị mà còn chiếm vị trí ngày càng rộng trong thị trường đầu tư tài chính. Hiện có 100 triệu người trên thế giới sở hữu đồng Bitcoin. Gần đây liên tục có các tập đoàn công nghiệp tài chính quan tâm đầu tư vào Bitcoin. Đặc biệt đồng tiền ảo này đang nằm ngoài sự kiểm soát hay điều tiết của hệ thống tài chính truyền thống thế giới. Bên cạnh đó, trên trang khoa học của Lạc Khoa cũng chú ý đến một trong những tiến bộ công nghệ đang là thời thượng là trí thông minh nhân tạo. Tờ báo lo lắng trí tuệ nhân tạo giờ đây đang có khả năng tạo ra những cỗ máy ngày càng giống với con người. Điều này sẽ làm đảo lộn mọi mối liên hệ của con người trong tương lai và đâu sẽ là hệ quả cho tương lai không xa của con người.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của anh Vũ, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế do Thanh Hà thực hiện. Ấn Độ trước thách thức cải cách nông nghiệp.
Tạp chí Kinh tế.
Những người nông dân nổi dậy, đó không phải là tựa đề của một bộ phim mà là thực tế Ấn Độ đang trải qua. Từ 3 tháng nay, hàng trăm ngàn người nông dân tại Ấn Độ đã liên tục chiếm đóng các ngả vào thủ đô New Delhi để đòi chính phủ phải rút lại 3 đạo luật cởi trói cho thị trường nông nghiệp, giảm thiểu các biện pháp can thiệp của nhà nước, nguy hiểm hơn nữa là khế ước nhằm bảo đảm một mức độ an toàn thực phẩm cho quốc gia Nam Á này giữa 800 triệu nông dân với chính quyền trung ương có nguy cơ bị tan vỡ. Làn sóng những người nông dân nổi giận Ấn Độ đòi hỏi những gì? Vì sao chính sách cải cách nông nghiệp Thủ tướng Modi đề xuất lại đẩy Ấn Độ vào một cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu như hiện nay? Quốc gia Nam Á này liệu có những sự lựa chọn nào khác để thoát khỏi bế tắc hay không? Thưa quý thính giả và các bạn, tạp chí của RFI hôm nay lần lượt tìm cách trả lời những câu hỏi trên. Giới nghiên cứu về Ấn Độ thường nói, quân đội thì bảo đảm an ninh cho đất nước trước những mối đe dọa ngoại xâm, còn đội ngũ nông dân Ấn Độ là chủ lực để bảo vệ an ninh nội địa nhờ vào vựa lúa và nông phẩm có thể nuôi sống được gần 1,4 tỷ miệng ăn. Ấn Độ có diện tích trồng trọt lớn thứ nhì trên thế giới, 58% dân số trên toàn quốc, tức là khoảng 800 triệu người, sống nhờ canh nông, tạo ra đến 16% GDP cho cả nước. Đành rằng đến nay vẫn còn gần 190 triệu dân Ấn Độ trong cảnh thiếu dinh dưỡng. Thế nhưng, từ những thập niên 1960 thì Ấn Độ đã từng bước vươn lên để trở thành một trong những nguồn sản xuất và xuất khẩu nông phẩm của thế giới trên một số thị trường. Phép lạ đó có được chính là nhờ vào chính sách trợ giá rất đắc lực mà New Delhi đã từng bước xây dựng. Chuyên đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế giảng dạy tại Đại học ở thành phố Reims, ông Thierry Puch trước hết nói qua về chính sách trợ cấp nông nghiệp của Ấn Độ.
Pour les soutiens par les prix, il y a pas que ça, il y a aussi d'autres formes d'interventionnisme. Il y a toutes les subventions aux engrais,
trong chính sách trợ cấp nông nghiệp của Ấn Độ, chính quyền can thiệp dưới nhiều hình thức. Đó có thể là những khoản trợ cấp giúp cho nông gia để họ mua phân bón, giúp họ trang trải phí tổn điện nước, giúp nông dân khai thủy nhập điền. Ngoài ra, nhà nước mua vào một số nông phẩm với cái giá tối thiểu nhằm bảo đảm một mức thu nhập nhất định cho nông dân. Thêm vào đó, gần 2/3 dân số Ấn Độ được hưởng các chương trình trợ cấp lương thực. Đây là những khoản chi tiêu rất tốn kém. Cũng nhờ chính sách hỗ trợ này mà một số mặt hàng như lúa mì và nhất là gạo, Ấn Độ đã vươn lên vị trí nhất nhì trên thế giới. Gạo của Ấn Độ hoàn toàn đủ sức cạnh tranh với gạo của Thái Lan hay Việt Nam. Ấn Độ là nguồn sản xuất các loại đậu quan trọng nhất thế giới. Gần đây hơn, quốc gia Nam Á này bắt đầu trở thành một trong những đối tác của thế giới trên thị trường thịt bò, sữa và các sản phẩm làm từ sữa. Sau cùng, ngoài lĩnh vực thực phẩm, Ấn Độ còn là một nguồn sản xuất bông vải lớn.
Vậy thì điều gì đã đẩy hàng chục ngàn người, rồi 100 và thậm chí là 200 ngàn nông dân Ấn Độ rời xa ruộng đồng từ cuối tháng 11 năm ngoái để tập trung cả về thủ đô New Delhi? Trớ trêu hơn nữa là Ấn Độ đã trở thành một trong những nguồn cung cấp lương thực thực phẩm lớn nhất của thế giới. Thế nhưng 80% nông dân tại xứ này vẫn phải sống dưới ngưỡng nghèo khó, 75% trong số đó lại trong cảnh nợ nần chồng chất. Đến nỗi từ thập niên 90 tới nay đã có hơn 300.000 nông dân Ấn Độ tự vẫn. Trên đài RFI, giáo sư đại học ở Nice, ông Damian Bazin nói rõ hơn về cái thông điệp mà hàng trăm ngàn nông dân Ấn Độ đang muốn gửi tới Thủ tướng Modi trong đợt chiếm đóng thành phố New Delhi lần này.
Les paysans veulent déjà ne plus être endettés. Je pense que c'est le principal.
Et người nông dân không muốn mắc nợ, đó là điều cốt lõi. Họ đòi Thủ tướng Narendra Modi giữ lời hứa. Hồi 2014 khi lên nắm quyền, ông Modi từng cam kết đến năm 2022 thì thu nhập bình quân của nông dân Ấn Độ sẽ nhân lên gấp đôi. Hiện tại, Ấn Độ còn lâu mới đạt được mục tiêu này. Một đòi hỏi khác đó là chính phủ phải mua nông phẩm với giá cao hơn hiện tại. Thêm vào đó, nông dân cũng muốn chính quyền New Delhi đầu tư nhiều hơn vào cơ sở hạ tầng để nông gia có nước tưới cho ruộng đồng. Đây là một thách thức lớn đối với Ấn Độ, vì từ năm 2017, các nguồn nước ngọt đang cạn dần.
Tháng 9 năm ngoái, Quốc hội đã thông qua 3 bộ luật mới thu hẹp vai trò chỉ đạo của nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ luật thứ nhất cho phép nông dân tự do hơn để đi tìm các nguồn tiêu thụ mà không nhất thiết phải qua trung gian của những khu chợ được gọi là mandi, đặt dưới sự quản lý của nhà nước. Tại những khu chợ quốc doanh đó, giá gạo, giá lúa mì và một số mặt hàng thiết yếu nhất không tuân theo luật cung cầu mà lại do chính nhà nước ấn định. Bộ luật thứ nhì cởi trói cho nông dân, mang ý nghĩa cho họ tự tìm ra đồng thuận về mặt giá cả với bên mua vào. Đạo luật thứ ba thì thu hẹp danh sách những sản phẩm thiết yếu mà giá cả do nhà nước ấn định. Phong trào chiếm đóng New Delhi kéo dài từ nhiều tháng qua của một phần nông dân Ấn Độ cho thấy giới trong ngành không mấy tán đồng các biện pháp cải tổ mà chính quyền Modi muốn đem lại. Vậy thì nông gia Ấn Độ, họ lo sợ những điều gì? Nhà xã hội học Joel Caballion tại Đại học ở Tours và giáo sư Delphine Thivet, Đại học Bordeaux, trong bài viết đăng trên Nguyệt San Le Monde Diplomatique tháng Giêng vừa rồi, cho rằng cả ba bộ luật vừa nêu cùng nhằm từng bước khai tử chính sách nông nghiệp và lương thực mà các chính quyền liên tiếp tại New Delhi đã dày công xây dựng từ những năm 60-70 tới nay. Điều mà nông dân Ấn Độ lo ngại hơn hết là sẽ bị các thương gia, bị những tay môi giới trung gian, bị những đại tập đoàn chế biến lương thực thực phẩm và các nhà phân phối ép giá. Từ Puducherry, nhà nghiên cứu Frederic Landry trên đài RFI đã nêu lên hai thách thức khác đang đặt ra cho Ấn Độ.
Structurellement, il y a deux problèmes. Le premier, directement économique,
nhìn một cách cơ bản, ở đây có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất trực tiếp liên quan đến về kinh tế. Như vừa nói, chính sách hỗ trợ nông nghiệp của New Delhi không chỉ giới hạn ở những biện pháp như là trợ cấp cho nông dân mua phân bón hóa học, mà chính phủ còn bảo đảm là mua vào một số nông phẩm với cái giá tối thiểu. Vấn đề đặt ra là cái giá tối thiểu đó thấp hơn nhiều so với thị trường quốc tế. Điều đó có nghĩa là nông phẩm của Ấn Độ nếu xuất khẩu, nông dân Ấn Độ sẽ bị thua lỗ. Vấn đề thứ hai liên quan đến diện tích trồng trọt của giới nông dân. Ví dụ như ở Pháp, trung bình nhà nông có 60 hectare đất canh tác, thì ở Ấn Độ diện tích đó là 1 hectare. Nhưng không phải ai cũng có đất, không phải ai cũng làm chủ được mảnh đất của mình. Tuyệt đại đa số nông dân Ấn Độ là những người đi làm công. 80% dân cư ở các vùng nông thôn là nông dân và trung bình trên toàn quốc có khoảng từ 120 cho đến 140 triệu nông trại. Và con số này không hề thuyên giảm với năm tháng.
Câu hỏi kế tiếp là liệu rằng Ấn Độ có thể tiếp tục với mô hình nông nghiệp như hiện tại hay không? Giới nghiên cứu đồng thanh cho rằng câu trả lời sẽ là không. Thierry Pouch phân tích.
Que fait-on des petites exploitations agricoles? Où en est-on et que veut-on faire en matière d'autonomie des agriculteurs vis-à-vis?
Phải làm gì với những nông trại, với những diện tích càng lúc càng bị thu nhỏ như vậy? Ấn Độ cần làm những gì để bảo đảm đời sống độc lập cho các nông gia? Độc lập ở đây có nghĩa là họ không phải dựa vào những tổ hợp thu mua, không bị lệ thuộc vào các tập đoàn chế biến lương thực thực phẩm. Với một lực lượng còn quá đông trong ngành, với chính sách nông nghiệp quá tốn kém, chắc chắn là New Delhi sẽ phải tổ chức lại toàn bộ ngành nông nghiệp, nhất là để Ấn Độ tiếp tục là một nhà sản xuất và một nguồn xuất khẩu nông phẩm có thể đứng vững trên thị trường quốc tế. Nhưng cải tổ theo hướng nào? Theo tôi, tất cả khúc mắc nằm ở chỗ. Làm thế nào để tăng thêm diện tích đất canh tác cho các nông gia? Làm thế nào để nông dân làm chủ được mảnh đất của chính mình, chứ không chỉ là những người làm thuê cho những ông chủ nợ? Tại Ấn Độ, các chủ nợ thường là những tay môi giới đã bỏ tiền cho nông dân vay để mua phân bón hóa học.
Cũng cần phải nói thêm là để tài trợ cho chính sách nông nghiệp vừa nêu thì hàng năm New Delhi phải huy động đến 32 tỷ đô la theo như thẩm định của Chủ tịch Phòng Nông nghiệp Ấn Độ. Vấn đề nằm ở chỗ là khoản chi tiêu tốn kém nói trên liệu có giúp được quốc gia này tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trên thị trường nông nghiệp của thế giới hay không? Cũng trên đài RFI, chuyên gia Thierry Pouch, Đại học ở Reims ghi nhận Ấn Độ có tham vọng ngày càng đóng một vai trò then chốt trên trường quốc tế. Lĩnh vực nông nghiệp bắt buộc quốc gia này phải huy động vừa nhiều vốn, vừa nhiều nguồn lao động mà lại không cho phép thu về bao nhiêu. Nói một cách khác thì New Delhi không thể tiếp tục đi theo con đường cũ, có điều công cuộc cải tổ theo hướng mà Thủ tướng Modi đang tiến hành tạo cơ hội cho các tập đoàn lớn kiểm soát ngành nông nghiệp của Ấn Độ một cách rộng rãi hơn. Và điều khiến công luận khó chấp nhận hơn hết là chính sách cải tổ đó được đưa ra vào lúc mà kinh tế Ấn Độ đang lao đao dưới tác động của đại dịch COVID-19, trong lúc mà một số các doanh nhân giàu có nhất tại quốc gia Nam Á này lại càng giàu hơn. Hai nhà tỷ phú Mukesh Ambani và Gautam Adani vốn là hai mối thâm giao với Thủ tướng Modi đang là những mục tiêu mà làn sóng nông dân nổi giận nhắm tới. Cả hai cùng bị nghi ngờ là những con cá mập đang chờ đợi thời cơ để chia nhau thị trường nông phẩm Ấn Độ, chiếm đoạt đất đai của nông dân và áp đặt chính sách giá cả trên thị trường, như ghi nhận của một đại diện công đoàn các nông dân Ấn Độ với phóng viên của báo Lezeco.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, sau đây là tạp chí Việt Nam do Thanh Phương biên tập, truyền thông Việt ngữ quận Cam, California trong cơn bão tin giả.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Có thể nói cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, đặc biệt là tại quận Cam, Orange County, bang California, giống như là một nước Việt Nam thu nhỏ. Những người sống ở khu vực như Little Sài Gòn thì chẳng cần biết tiếng Anh mà họ vẫn có thể biết tin tức thời sự cộng đồng Hoa Kỳ và quốc tế qua vô số các đài phát thanh truyền hình phát 24 giờ trên 24 và qua một số báo giấy vẫn còn tồn tại. Nhưng trong thời gian gần đây, nhất là trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua, truyền thông Việt ngữ tại Hoa Kỳ đã phải đối phó với cơn bão tin giả tràn ngập các mạng xã hội, nhất là qua các YouTuber tự nhận là truyền thông, gây nhiễu thông tin và gây thêm chia rẽ trong cộng đồng người Việt. Hoàng Trọng Thủy, một trong những nhà báo kỳ cựu của Little Sài Gòn TV, đài truyền hình đầu tiên của người Việt tại quận Cam, hoạt động từ hơn 20 năm nay, cho biết các phương tiện truyền thông tại đây cũng đã bị cuốn vào giữa lòng sự phân hóa trong cộng đồng người Việt về bầu cử tổng thống.
Cuộc bầu cử này vô tiền khoáng hậu. Trong lịch sử của nước Mỹ chưa bao giờ có một tổng thống mà tạo nên những cái vụ tranh cãi, ủng hộ thì cũng mạnh mẽ mà chống cũng mạnh mẽ. Mà thêm một điểm nữa là chưa bao giờ cái hệ thống mà Facebook, YouTube, Instagram của nước Mỹ, hệ thống Internet mà nó làm việc mạnh mẽ như vậy. Cho nên người ta có đủ các phương tiện để người ta lên, người ta đồn thổi với nhau về những cái tin tức, rồi người ta mắng chửi nhau đủ hết. Cơ quan truyền thông thì cũng thế, bị kéo theo cái làn sóng của phân hóa giữa người ủng hộ và người chống. Nhiệm vụ của cơ quan truyền thông là làm sao đưa những cái tin tức trung thực nhất. Nhưng mà những người ủng hộ cho ông Trump thì họ không muốn nghe những cái tin tức này. Hễ mà nói đến gì đụng tới ông Trump là họ lên tiếng, họ chửi rủa. Cho nên cơ quan truyền thông, mặc dù chúng tôi làm việc nhiều hơn để mà gửi đến tất cả những tin tức liên quan đến ông Trump, rồi nhất là cái cuộc bầu cử vừa qua nữa, nhưng mà rồi làm dâu trăm họ chịu những cái lời răn đe, nghĩa là đủ hết mọi chuyện. Khi mà cơ quan truyền thông Việt Nam mà đưa ra những cái tin tức chỉ trích bên phía Tổng thống Trump không tin vào cái kết quả bầu cử, rồi đồn thổi về hệ thống bầu cử gọi là gian lận, thì những người ủng hộ trong Trump tiếp tục lên trên mạng Facebook vân vân để họ chỉ trích những ai mà không loan những cái tin tức đó ra. Họ vẫn tiếp tục dùng những cái tin tức không đúng sự thật để mà họ loan tải. Trách nhiệm của cơ quan truyền thông thì chúng ta phải gửi đi cả hai cái nguồn tin đó. Thế nhưng những người ủng hộ Tổng thống Trump thì vẫn không muốn nghe những cái tin tức sự thật đó, mà họ vẫn nghĩ rằng ông Trump cũng sẽ ở lại làm Tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.
Về phần nhạc sĩ Trúc Hồ, giám đốc đài truyền hình SBTN, ông cũng ghi nhận những khó khăn mà làn sóng tin giả gây ra cho những cơ quan truyền thông Việt ngữ nào chỉ đưa những thông tin sự thật.
Thì Trúc Hồ đã cố gắng giữ vai trò của một người làm truyền thông là chỉ mang lại những dữ kiện sự thật. Thì cái thời gian qua khó khăn vô cùng. Khán giả của SBTN trong vòng 4 năm qua phần lớn là những người Việt Nam Cộng Hòa, người rất yêu nước Việt Nam Cộng Hòa. Họ ủng hộ đảng Cộng Hòa. Và những gì Tổng thống Trump nói thì những người lớn chúng ta tin. Nhưng mà là một người làm truyền thông, Trúc Hồ và ban giám đốc tại SBTN vẫn quyết định cái lập trường của mình là đi tin tức đúng đắn, chứ không thể nào mà chuyện không có mà nói thành có được. Cho nên đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Và rất nhiều người khán giả của SBTN trong vòng 4 năm qua mỗi ngày email cho Trúc Hồ, những người mà đã từng đồng hành với Trúc Hồ trong những công tác thiện nguyện, thay mặt cảm ơn anh, cũng như là đấu tranh cho những nhà dân chủ ở Việt Nam bị cầm tù, thì lần lần đều chia tay với SBTN. Không có ngày nào Trúc Hồ không có nhận những cái lời chia tay. Có đôi khi thì bị trách móc, có đôi khi thì có những lời hơi nặng với mình luôn. Nhưng mà Trúc Hồ thông cảm hết, bởi vì những người lớn chúng ta phần đông là yêu Việt Nam. Chúng ta không thích Cộng sản, chúng ta muốn chống Cộng, cho nên chúng ta nghĩ là ông Tổng thống Trump sẽ là người đánh Trung Cộng và đánh Việt Cộng cho chúng ta. Cái mạng xã hội đã làm cho những người lớn thiếu những cái thông tin từ những cái cơ quan truyền thông uy tín.
Nhật báo người Việt cũng không thoát khỏi vòng xoáy của tin giả trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua. Tuy nhiên, theo nhận xét của ông Khôi Nguyên, Tổng thư ký tòa soạn, thì sự căng thẳng giữa phe ủng hộ và phe chống Donald Trump đã dịu bớt phần nào kể từ khi Tổng thống Dân chủ Joe Biden lên cầm quyền.
Nước Mỹ đã bị chia rẽ trước đó, nhưng mà nó thể hiện rõ nhất là trong cuộc bầu cử. Hai cái bên là một là ủng hộ Tổng thống Donald Trump và một bên là ủng hộ ứng cử viên Joe Biden. Thì báo Người Việt của chúng tôi được đưa tin là đi ở giữa, ở cái làn ranh đó. Nhưng mà đôi khi thì cũng bị những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump nói là ở báo Người Việt chống Trump hay là ủng hộ dân chủ hoặc là ngược lại. Nhưng cái quan điểm của chúng tôi là gì? Chúng tôi chỉ đưa thông tin trung thực, cho chúng tôi không có đứng về một phe nào cả. Theo cái quan sát của một tờ báo cộng đồng thì cái số người mà ấm mức đó thì vẫn còn, nhưng mà nó cũng đã phai nhạt dần. Và theo tôi nghĩ cái phai nhạt dần này đó nó liên hệ trực tiếp đến cái việc tân chính phủ của Tổng thống Joe Biden thực hiện những cái chính sách ra sao trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống. Cái thứ hai nữa đó là cho đến thời điểm này dịch bệnh tại vùng Nam California bắt đầu nó thuyên giảm, khi mà có vaccine cũng như một cái chính phủ mới lên, nó bớt những cái hành động chẳng hạn như là xuống đường biểu tình hoặc là tụ tập này kia. Cho đến hôm nay thì đã có những cái dấu hiệu tích cực, đó là dịch bệnh, cái số người nhiễm nó đã giảm. trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, những người trên 65 tuổi khá nhiều người đã được chích. Nó cũng tạo ra cái sự tự tin hơn cho người dân trong sinh hoạt, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm tư và cái tình cảm của các cử tri. Họ đã nhận thấy là vì cái mục đích chung của một nước Mỹ đoàn kết hơn để chống dịch, thì cái người mà chúng tôi hay dùng cái chữ là fan cứng của Tổng thống Trump đó, một phần nào đó họ cũng nguôi ngoai. Phía mà chống Tổng thống Trump đó thì rõ ràng là bây giờ họ đã thấy được thành quả của mình, cho nên là giữa hai bên bây giờ nó cũng không còn cái mức độ căng thẳng nữa.
Tuy vậy, ngay cả sau khi ông Biden đã nhậm chức ngày 20 tháng Giêng, tin giả về Donald Trump vẫn không chấm dứt, thậm chí gần đây còn có tin là ông Donald Trump sẽ trở lại Nhà Trắng vào ngày 4 tháng 3. Để tiếp tục giải độc cho khán giả người Việt về những tin giả này, nhạc sĩ Trúc Hồ cho biết đài SBTN đã lập hẳn một chương trình riêng.
Cộng đồng chúng ta chia rẽ nặng đến nỗi mà trong gia đình có nhiều người khác ý kiến nhau và đôi khi bạn bè không muốn gặp mặt nhau nữa. Trúc Hồ có rất nhiều người bạn ủng hộ Trump. Những người em văn nghệ của Trúc Hồ, phần đông ca sĩ là ủng hộ Tổng thống Trump. Đối với Trúc Hồ, ủng hộ một cái tổng thống hay đảng nào đó là quyền tự do căn bản mà chúng ta phải tôn trọng. Cho nên Trúc Hồ không có vấn đề với những người ủng hộ ông Tổng thống Trump. Nhưng mà Trúc Hồ có vấn đề với tin giả. Tin giả đó là một cái gì đó nó nguy hiểm vô cùng, nó là thuốc độc. Cho những người không có cách để mà tìm những cái nguồn thông tin từ những cái cơ quan truyền thông uy tín, họ dễ bị độc của những cái người mà làm tin để kiếm view trên YouTube hoặc là Facebook. Trong thời gian này hơn bao giờ hết, cộng đồng chúng ta cần phải hàn gắn, cần phải đối diện với sự thật. Cho nên ngay từ cái ngày bầu cử xong là Trúc Hồ đã kêu gọi một số anh em thế hệ trẻ có khả năng tiếng Anh và tiếng Việt để mà các em thực hiện chương trình đối diện với sự thật. Các em là những người dùng Instagram, dùng Facebook, dùng Google, đại khái là mạng xã hội, các em biết tin nào là tin giả có hại thì các em phải đi tìm cái sự thật và mang tin thật đến để giải độc cho khán giả.
Bên cạnh việc gây nhiễu thông tin, sự xuất hiện của những kênh YouTube chỉ có một hoặc hai người tự điều hành còn gây khó khăn cho một số đài truyền hình lớn ở Cùng Cam, theo lời ông Michael Nam Nguyễn, chủ nhân Sài Gòn TV, một trong những kênh truyền hình lâu đời của người Việt tại Mỹ.
Một cái đài như chúng tôi mà phải đem lại những tin tức và những cái chương trình mà đâu ra đó hàng ngày đến cho khán giả, chúng tôi phải bỏ ra rất nhiều chi phí. Riêng cái phần tin tức không, chúng tôi phải mua nào là những tin từ Reuters xuống, chúng tôi phải mướn sứ ngôn viên, chúng tôi phải mướn cái người make up cho người sứ ngôn viên, chúng tôi phải mướn người để edit, quay cái tin tức rồi phải edit chương trình. Cho nên riêng chỉ có một cái chương trình tin tức của đài hàng ngày không, đài đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Trong lúc đó, trên những cái kênh mà YouTube hay là trên Facebook được họ làm thì họ chỉ có một người và họ chỉ lấy tin tức từ bất cứ chỗ nào đó rồi họ lên họ tự họ làm nó như vậy đó, thì nó gây ra cái rất là khó khăn cho một số đài lớn ở đây.
Ngoài sự cạnh tranh đó, các cơ quan truyền thông của người Việt tại Quận Cam nay còn bị tác động của dịch COVID-19 đe dọa đến hoạt động của họ, tức là vì doanh thu nhờ quảng cáo đã sụt giảm rất nhiều do các doanh nghiệp đều gặp khó khăn.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam của Thành Phương đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Anh tố cáo Trung Quốc vi phạm nhân quyền với quy mô công nghiệp tại vùng Tân Cương. Các ngoại trưởng thành viên Liên Âu bật đèn xanh trừng phạt Nga về vụ Navalny. Hoa Kỳ vượt ngưỡng 500.000 người chết vì COVID-19. Các tòa nhà liên bang treo cờ rủ để tang trong 5 ngày. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, nửa triệu ca tử vong vì COVID-19. Vì sao Hoa Kỳ lại là nước bị tác hại nặng nhất? Theo dòng thời sự, việc ngành an ninh Nga thổi phồng các đe dọa từ bên ngoài làm tê liệt hệ thống chính trị của quốc gia này. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội do Thành Phương biên soạn. Tại Mỹ, ngày càng có nhiều người Việt tham gia chiến trường quận Cam, California. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà, Ấn Độ trước thách thức cải cách nông nghiệp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh hôm nay do Đức Tâm phụ trách, phần kỹ thuật do Navaphone thực hiện. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.